chuyện gì mà mẹ bà má hết, mà mẹ là làm chuyện cường là càng bướng để cho phá hại vô vi không có, chỉ nói về mình thôi. Mà thành thật nói là vì sao mình là những người nghĩa là tạo tội chứ ông trời đâu có tạo cho mình tội đó, tự mình tạo những cái tội đó thì mình có cái quyền phải làm sao tự khai tội lỗi và tự xóa tội của mình. Tự xóa tội của mình rồi thì tụi em không có mặc cảm. Khi mà đã công khai rồi, những cái tội lỗi nó không có thể nào dám làm nữa. Nó chưa bẩn mà nó xấu xa quá, chẳng nhẽ lại đi làm lại. Mà lại đưa mặt ra cho mọi người thấy nữa rồi, mà chà đạp mình không còn chỗ nào nữa. Bây giờ chẳng nhẽ mình trở lại mình làm những chuyện đó. Ở đây tụi em thấy như là làm cái chân thành thôi. Rồi mỗi lần có một cái học được một bài gì, tâm thức học được bài gì, luôn luôn biết sau khi thực hành mình biết trong đó tôi mình không biết. Nhưng mà có một điều là không bao giờ tụi em có chủ đích đổ ai hay là muốn người ta phải nghe theo mình. Cái đó là độc tài. Cái chuyện tụi em cho là tụi em cho, nhưng mà mỗi người muốn nhận cái gì, muốn lấy cái gì thì tụi em lấy, chứ không bắt buộc ép người ta phải nghe theo mình. Mình lấy cái này tôi cho cái này, mà phải lấy cái này không thì mình nhận cái đó mình nhận. Tại vì cái tâm vô nghĩa là không có thanh sơ gì đó. Kia nghe cũng được, không nghe cũng không sao, tôi chỉ biết cho thôi. Thì đó là cái tự siêu không bao giờ đòi hỏi trả lại hết, chỉ cho không. Thì tới ngày thì lớp vô minh vẫn làm cái việc đó. Mà có một điều là có thêm cái chùa Càn Khôn này để giải trí thằng đạo hay không. Với lại cái tụi mà nó đi vô trong cái chỗ thật là nó là ác ôn rồi, nó nhìn nhận nó ác ôn rồi, nó đi tới đâu tự nhiên nó thấy được cái khuyết điểm của người ta chỗ nào. Ngoài mặt người ta phớt một cái dạng đó là tốt đẹp, nhưng mà cũng có lộ cái xấu xa của họ về đó. Mà tụi này đã ở trong đó cho nên khi tới là tự nhiên thấy. Nhưng mà trong cái chùa Càn Khôn mọi người đã đọc và thấy rằng không có một cái gì là tác ôn, ghét bỏ hay là thù địch mà nói. Lúc nào cũng trong thương yêu, chỉ nói cười vui thôi. Theo ai đọc có thấy thoải mái được hết là vì vui. Chính cái người cá nhân của những vị mà bị nói trong đó, họ cũng không thể giận tụi này được. Tất cả chỉ là một cái sự thật như vậy thôi. Không có một cái thành kiến mê chấp trong đó, hoặc là chỉ trích hoặc chà đạp người kia, không có. Thành ra tôi lấy cái lá thư vô minh thì không có được quyền nói lên, không có cái cơ hội được quyền đóng góp. Cho nên chúng tôi phải lấy cái lá thư vô minh. Dù như là anh Khanh 3 giờ sáng thôi dậy đi bỏ báo, nên là không có người nào có tiền hết, nhưng mà dành hết thì giờ vô trong cái lá thư đó, từng nghĩa là từng đồng từng cách để dành để mà phục vụ bạn đạo, không đòi hỏi trả lại. Thì đó là cái tất cả những cái gì em và anh Khanh anh Bằng đã trải qua. Còn nói chi tiết thì nó nhiều lắm, tại mỗi một bài học thì nó cũng nhiều thứ, nhưng mà tất cả đều đã có nói trong lá thư luôn.
Tôi xin lỗi hỏi cô Mai.
Dạ.
Dạ, bây giờ cô Mai nói rằng cô Mai ra, cô Mai không có cô Mai ra để cô làm gì để sự thật. Mà tôi hỏi cô chứ cô đã trong đạo rồi, cô thử thách còn thử thách bằng cái chuyện tình yêu. Như vậy là tôi thấy cô gì lạc hướng rồi. Bởi vì mình đi tu, mình theo đạo, mình lo cái đạo mình càng siêu á thì mình càng hay. Còn mình siêu cái thương yêu, cái tình yêu đó là siêu cái lạc lõng, siêu cái ngoài cái chỗ mà nghĩa là tình dục. Thì vậy là còn mình á, mình không trọng mình làm sao người ta trọng mình được. Mà mình chờ lấy quyết tảm mình á thì người ta càng kéo mình xa nữa. Tôi thấy chưa? Là vậy là như vậy, tôi làm như vậy, tôi thấy là cái vô biên này tôi sợ là e.
Dạ thưa bác,
từ con tư thì không có nghe là như là biết rồi. Thành ra cái chuyện tiếng tâm đó tụi con không có biết, mà tụi con đã đặt tên tụi con lên minh chứng tụi con đi
mà
để tránh tất cả những cái tiếng gì có thể mà xảy tới cho bạn nào. Nhưng mà thư sư thật ra đó, cái tiếng đó nó thật ra không có, mà chính mình tự cho nó là có.
Mà cô biết không, nếu mà cô nói như vậy nó lây cả hết đám vô thì nó rồi. Tôi thấy là con hiểu. Mà tiếng nói cả đám vô viên, nếu mà tôi không vô viên tôi không nói. Tôi vô viên tôi không nói. Bởi vì mình á, đâu có phải mà mình, mà con người mà mình không có lấy cái danh giá của mình nhận mình ra, mình điêu cái đời nhận để cho tổ xa mình nó bắt trước. Để mình làm những cái chuyện đó nhận để mình làm mẫu á. Làm mẫu cái đẹp kìa, làm mẫu cái tiền yêu đó. Không nên, theo tôi thấy không nên.
Dạ thưa bác, không có gì quý và đẹp bằng
không, tôi nói cho cô nghe, không có gì ý, tôi quý bằng cái đẹp và tình yêu. Mà tình yêu trong sạch kìa, tình yêu mà theo cao thượng kìa. Còn như tình yêu như vậy á, là tôi thấy tội nghiệp cho tụi vô duyên.
Mà dạ thưa bác, cái nói gì nữa khi mà cho bà nghĩ. Thôi đi ngủ, có lẽ bác nói như vậy chứ cũng không nhận được cái chuyện ngủ một người nào.
Thì tôi nói
con cũng như kể như là chồng thương cũng không muốn hết.
Thì phải rồi, tôi nói cũng nghe điều cái chuyện đó, tôi cũng không nên nói mà không nên làm. Đã thầy nói rằng mình phải hạn chế cái dục vọng này, là cái tình yêu đó. Mà mình làm như vậy, thế là mình nó tu, là mình không thấy mình tu. Làm sao mà siêu được?
Dạ, thưa chúng con đâu nói chúng con tu.
Điều đó bây giờ tôi thấy nghĩa là cô tu. Thì tôi
tặng
tưởng
ra
là
con con nó không tu nữa,
tụi
con đi xuống núi.
Cái đó là tôi làm nghề.
Mà nãy đến giờ đó thì có nói về cái sự hồn nhiên mà dễ cười. Dạ thưa bác, nếu mà có một sự mê chấp nào đó thì phần đông nó làm cho con người khó khăn. Mà khi khó khăn thì phải chấp nhất. Mà chấp nhất chỉ làm hại cho con thức của mình thôi. Còn người kia người ta vẫn
tôi nghe
xã hội này cần cái danh giá, cần cái danh. Nếu mà cô thấy không phải vô duyên, tôi cũng không nói. Dạ thưa bác, nếu mà mình tu đó thì đâu có cần những thứ đó thưa bác. Nếu mà còn cần những thứ đó thì đâu có giải thoát được.
Nếu mà giải thoát được thì cần giải thoát được là giải thoát bằng cách gì sao?
Giải thoát cái tâm linh của mình,
tâm linh tâm hồn mình.
Dạ.
Mình nhưng mà mình dấn thân vào cái tình yêu mà chưa có hết cái tình yêu thì làm sao mà có cái dấn thân đi lên được?
Dạ thưa bác,
tình yêu là trong tình yêu có cái danh dự tận tận được, làm sao đi lên được?
Dạ thì cái dâm dục có gì là xấu đâu thưa bác. Nếu mà cha mẹ bác không có dâm dục thì làm sao có bác?
Phải rồi, cô nói như vậy phải rồi. Nhưng mà không phải là bởi vì mình đã biết rằng mình nói chuyện là mình sống trong xã hội thì mình phải làm sao cho chính vì là cái danh giá thì cái dâm dục người ta mến mình, người ta tính mình, người ta cảm mình.
Dạ thưa, cái đó là về đời thưa bác. Còn đây thì tụi cháu thì dạ thưa, cháu nói cháu không tu chứ cháu nói cháu có đạo, cháu đâu có nói là cháu không có đạo. Cháu không tu thôi nhưng mà cháu nói cháu có đạo.
Đạo gì?
Thì cái đạo của cháu là gì? Chỉ biết về tâm hồn, chứ còn thể xác nếu mà chấp thì mình sẽ chặn cho bước tiến của tâm hồn.
Nếu mà cô không có ở trong cái vô vi này, một nước nó xã hội mà cô không có lên trên sân khấu mà cô làm chuyện này chuyện nọ mà đến đổi là đánh đập người ta hay là làm cái chuyện mà như cô lên cô làm là ở trên xuống cho cô rồi cô mặc những chuyện như vậy, rồi bây giờ cô nói cô không tu thì cô thấy cô không biết sao. Phải vậy không?
Mình có đạo trong tâm, con không tu.
Chứ còn theo tôi nghĩ thì nếu mà tôi không vô duyên, tôi không nói chút xíu là tôi.
con thì con phải chọn con đường tâm, chứ còn thân hoặc chân giá thì đâu còn không bằng. Tại
cô nghĩ
như thế
ấy, cô nếu mà cô nói thì là cô đã chọn
xin. Dạ thì con đâu có con tự nó con xin, cái đó thầy nói con không. Con chỉ nói từng siêu thôi, chứ con không nói từng siêu.
Thế con muốn vậy?
Dạ.
Chứ còn theo ý tôi thì nghĩa là con không có dành vô gì. Tôi không có con biết nói một hai lời tạo.
Dạ.
Thì con làm gì vậy? Còn dạ. Con không có nói con có biết tạo. Thì con biết chỉ là biết cô yêu thôi.
Dạ.
xong rồi nhìn lại, bây giờ nhìn lại thấy ghê tởm quá, và từ từ tôi tha thứ cho tôi là ăn năn sám hối rồi không làm như thế nữa, không làm như thế nữa, tự mình không ai bắt buộc cả mà mình không làm như thế nữa, để chi, để khi mình gặp những người anh em của mình, họ cũng có những cái sát thân, họ cũng có những cái mà làm tội lỗi như mình khi xưa, thì mình dễ cảm thông, dễ tha thứ, dễ quán thông và dễ thương yêu hơn, dễ thương yêu hơn. Tại vì mình tha cho mình được thì mình dễ tha cho bạn mình được, mình dễ tha cho anh em mình được. Thế thì sau đó khi mà làm xong đó rồi thì tự nhiên bề trên cho tôi được một cái chìa khóa, tức là một cái tâm thức nó mở ra. Và tôi thấy ai tôi cũng yêu hết, ai tôi cũng thương hết. Tất cả những người đã chà đạp tôi từ xưa là vì cái ta của tôi quá tệ, quá bê bối. Có nhiều bác chửi tôi, có nhiều bác chửi nhưng tôi vẫn thấy là thương. Bác
nhớ,
chửi
mà nhớ tôi
là nhớ bác, con nhớ là bác chửi con nhưng đó là thương.
Có giận tôi không?
Không, không.
Để
tại vì
chưa?
Dạ.
Cảm ơn chưa?
Dạ, bây giờ là vui rồi. Và cái đó cái thằng người tội lỗi, cái ta tội lỗi đó chôn nó xuống đấm mỏ, nhìn lại cười vui vẻ, và từ đó giờ đi thì nó làm sao, thì tự nhiên cái tâm thức nó linh động khác thường. Tức là con nhìn bạn đạo hay con nhìn anh em có những cái tội lỗi nào đó giống như con mà che đó, biết gì không, cảm nghe đi, không biết gì hết, cứ tiếp tục tôi sẽ chỉ cho cách để mà có thể chừa cái đó được trong tự nhiên, trong yêu thương không khó khăn. Tức là đừng giấu tôi nữa, bởi vì tôi đã làm cái đó, tâm cùng của cái đó, và tôi đã biết cái đó rất rảnh rẽ. Đừng giấu tôi, phải khái vậy. Thành ra dễ thương yêu, dễ cảm thông, và đi xuống dưới trượt chẳng hạn thì dễ cảm thông và cảm ơn. Cũng như bây giờ con cảm ơn bác, cũng như cảm ơn tất cả các anh chị chưa kể đã.
Sao ông cảm ơn nào không dạy?
Không. Thưa bác, nhìn lại rất là cảm ơn, rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Càng trả bao nhiêu thì càng thương yêu.
Cửa đông vẫn cười như
thường. Dạ, con cảm ơn bác. Đó là những người rất thương yêu mình. Và để chi, khi mình tha thứ mình được rồi, thì mình tha thứ mình được. Mình quá ghê tởm mà trước kia con không dám nhìn trong gương con nữa mà, nhưng bây giờ con tha thứ con được rồi thì con sẵn sàng dễ dàng tha thứ cho những người bạn bè con, hay là anh em, hay là tất cả những người mà
cũng tương tự. Con nói nãy giờ tôi không cảm ơn rồi.
Dạ.
Thì ông ta ăn tấm nói được đó.
Dạ. Thầy khái thì câu chuyện là nó là những một trong những câu chuyện như thế. Xin cảm ơn các bác anh chị.
Tôi cũng cảm ơn ông không giận tôi.
Dạ, cảm ơn nói chứ tôi rất là tuyệt.
Xin cảm ơn anh bạn.
Dạ.
Và bây giờ chúng ta cũng
giờ chúng ta còn thêm một cái nữa thì mời thầy bán tắt. Rồi bác này đói. Dạ kính thưa mấy bác anh chị, thì hồi xưa đó thì con, giờ không biết nói cái gì bây giờ. Con theo năm mai á thì đầu tiên á thì con chỉ nghĩ là tập sống thực với chính mình, tại vì lúc con đi tu thì con rất là táo bón, đè nén rồi đủ thứ hết, thì muốn tạo cái khuôn thanh nhốt mình vào cái những cái giới luật này nọ, nhưng mà những cái gì nó đè nén lâu ngày thì nó phải bùng lên, thì cái bùng lên ở con, ở cái tuổi trẻ của con lúc đó là cái tình yêu, và từ đó con đi theo năm nay thì may mắn cho cái đời con là theo một cái người hướng dẫn con từ cái tình yêu đời để bước qua cái tình yêu thế nào là đạo. Thì từ đó con mới vỡ lẽ ra hai cái chữ thực hành. Ngày xưa con hạn hẹp nó trong cái thân pháp, tức là ngồi thiền, pháp luân thiền định soi hồn rồi này nọ, rồi niệm Phật tưởng nó là đủ rồi. Thì càng làm nhiều thì mình càng mau đắc đạo, thiền 4 lần 5 lần một ngày thì càng mau. Nhưng mà sau này vỡ lẽ ra đó là một cái sự tái lập trật tự cho thân của mình và cho cái trí óc của mình thôi, còn tâm mình chưa đụng chạm gì tới. Thì từ ngày đi theo học được cái tâm pháp thì con thấy rằng cái chữ thực hành nó được nới rộng ra. Thì thực hành theo con hiểu được cái lúc đó là những cái hành động thực sự, chính là thực hành, mà hành động thực sự của con tim, của tâm mới đúng là thực hành. Cái thân này chỉ yểm trợ cho tâm thôi. Thành ra từ đó con không có quý giá cái thân nữa, không quý giá cái thân mà cũng không quý giá những cái hình tướng danh giá bên ngoài nữa. Tại vì khi đã bước vào tâm rồi thì cái thân chỉ là yểm trợ, chỉ là mượn thân để mà tu tâm. Thành ra cũng nhiều cái cũng bầm dập, cũng phải nhiều khi mà năm nay cho làm một cái công án gì đó, phải ra nhà thờ để mà tuyên bố cái gì đó thì rét lắm. Nhưng mà sau mỗi lần dấn thân thì nó được dũng thêm một chút, rồi cái tâm mình nó được mở ra một chút. Thì càng ngày thì con thấy rằng mình được sống tự nhiên hơn. Thì hồi xưa thì và con rất cảm ơn cái pháp này, tại vì không có cái pháp này thì con, nếu con buông con trở về thì là một người đời như cũ. Tại vì lúc đó con rất là có một câu hỏi lớn khi mà theo năm mai, thì té ra như vậy là mình bỏ cái thiền viện để cái tóc lại, rồi mình như vậy là phí công rồi, tiêu rồi, đúng trở rồi. Về đời lại rồi.
Ông nói đó đúng rồi.
Dạ.
Một thời gian của công phu hiện giờ rồi ông bỏ cái đó là ổn.
Dạ, bỏ lại hết.
Ông đâu còn.
Con rất là khổ tâm vì cái đó, nhưng mà sao?
Lúc mà cao á.
Dạ.
Mà ông làm như vậy là ổn
chứ. Dạ.
Mà chỉ nhớ mình ngu rồi.
Dạ đúng, thật ra con theo năm nay là đi học ngu. Thật ra con học ngu cái đời.
Ông nói với ông Bằng á,
dạ.
Người nào mà dạ suối ông á thì ông phải xa người đó cho điều.
Dạ.
Không, ông phải đi lên chứ. Chứ ông đôi tuổi ông còn nhỏ lại, nuôi lại sao? Thấy chưa?
Dạ.
Mà ông không dẫn tôi cười mà tôi thấy cũng ngộ. Là con mở tôi về cũng chưa còn hoài. Tôi nói ông như vậy mà ông cười mà. Dạ. Như vậy là ông không được hết. Mà bây giờ ông nói vậy đó là về chuyện đó là tuổi mình đó, một ngàn một cao, một ngàn một dài, sống không có bao nhiêu tuổi nữa. Nghĩa là tới 80 tuổi, 100 tuổi, không bao nhiêu cái trời. Nhưng mà mình phí cái đời mình, một thời gian đầu mình tu tập, rồi mình tu đặng mình siêu chứ, mình siêu mình đi lên chứ. Tại sao mình tu mà mình đi kiếm cái chuyện trượt mà mình lấy vô? Là cái công phu của mình đâu? Công phu, công quả, công trình. Ba công mà thành tựu thì mình được siêu. Mà đi siêu cái trong cái được thì làm sao mà siêu? Thấy chưa? Dạ, đây giờ tí tờ giá hộ phải không?
Dạ.
Bây giờ tí không?
Dạ thưa không. Mà con rất cảm ơn đó, tại vì nhờ nó con mới hiểu thế nào là đạo. Tại vì đạo không nằm ở cái thân, mà đạo là nằm cả thân lẫn tướng, thì đạo nó mới tròn. Trước đó con, trước khi con đi như vậy thì con chỉ có được một phần nửa thôi. Con chỉ ráng con ô bế cái phần thân. Nhưng mà sau đó thì con trở về cái tự nhiên, thì không ngờ đạo nó rất là tròn, nó là tự nhiên, cả thân lẫn trượt.
Thế là tôi tưởng nếu mà mình mà biết cái đạo rồi thì mình cần xuống cái đường đạo mình đúng. Thì một ngày mình siêu mình được đi lên, và mấy mình kiếm cái chữa mình để thử thách cái thân mình đó. Rồi mình đâu có còn trở lại cái đời mình lên cao rồi, cao tuổi rồi. Mình sao mình còn ngày giờ đó mình được tu tập. Rồi một ngày kia mình đi đâu kìa, đi địa ngục
thì
đi lên cũng được,
thấy
chưa? Thấy không?
Dạ thưa, cái như con nói này, cái chữ thực hành đó thì con nghĩ là đó không phải con tìm con học, mà cái đó là con sống thực. Tức là bây giờ con những cái gì ở con sống thực với nó, và con học, con chịu trách nhiệm những cái hành động của chính con. Ngày xưa thì có thể là con nói rằng đổ thừa cho cái phàm ngã nó yếu hèn cái này nọ, nhưng mà sau này con giải tỏa được cái thắc mắc khi buông cái thân giả. Ngày xưa con lên đây con mượn cái thân tịnh giả rồi, con biết rồi, trở về thì con sống thực, tức là khác với cái lúc chưa tu, tức là chịu trách nhiệm ở mọi hành động của mình làm.
Mà đều theo tôi nghĩ, nếu mà chú cái tuổi chú một ngày một lưu xuống thì chú nên thử thách với cái thân chú ra một cái thử thách. Còn cái tuổi của chú một ngày một cao thế già, thiên cơ nó thay đổi, nghĩa là cảnh quá rồi.
Yeah.
Mà chú đi làm thử thách cho thân mình cũng rất là
cũng. Từ cái đường lối của con tu là cố sao để được thức tâm, còn cái chuyện thân con quý nó, con giữ gìn nó, nhưng mà trong những cái điều kiện cho tâm mà thôi.
Con tám thức tâm chú là đủ rồi, không ai mà đem thân mình đi xuống. Đã mình đã một mình tính mình thân, tại sao mình ghét cái chuyện là mình thử thách mình là uống lắm. Mình kiếm cái thân nữa là mình thử thách mình, cả mình đi lên. Chứ còn nếu mà mình kiếm cái chuyện mình gian vô thì uống, thấy không?
Dạ thưa không, dạ thưa thưa, tại vì lúc đó con nghĩ là trượt. Thật ra trượt chỉ là danh từ thôi. Tại vì cái hành động yêu thương hay hành động dấn thân, tự nó không có cái tội hay không có cái xấu, cái trượt gì hết. Chỉ vì tâm con lúc đó con nghĩ trượt, con thấy nó trượt. Và khi con sống thật rồi thì con chẳng thấy nó trượt gì hết.
Một người nói tiếp bác.
Ông Tám biểu mình thì nhiệm vụ thì mới có cái thành. Cái thành là mình đi lên. Rồi nếu mà mình tìm cái trượt ghét vô thân mình thì làm sao mình đi lên được. Rồi tuổi mình ngã cao đâu có ngã thật sự.
Dạ thưa, cái hiểu con thì nó như thế này. Thầy chỉ kêu về cái dục vọng, tức là cái vọng tưởng về dục. Tại vì dục là cái bản chất rất là tự nhiên của mọi người, của mọi vật, của càn khôn này. Không thể nào diệt dục, không có dục càn khôn hay là con người không thể tiến hóa được. Chỉ có cái dục vọng thôi, đó là cái vọng tưởng về dục. Thành ra nó tạo ra những cái tình trạng như là đè nén táo bón. Còn khi sống thực với dục rồi thì mình cảm thấy nó không thể là cái gì, nó là chỉ là một cái sự tự nhiên. Tự nhiên để không phải của như đời mà ham mê đắm trong nó nữa. Tự nhiên để thấy rằng nó là cái chuyện bình thường của một con người rất là người. Và con tu mục đích của con chỉ để nên một con người rất là người, chứ con tu không phải để trở thành một cái gì mờ ảo cao xa hết.
Thì vậy được, vậy chú nói như vậy là nghĩa chú trên tu không có cần cái tập giải thoát phải không?
Dạ thưa, cái giải thoát con là ở đây chứ không phải ở trên kia. Vậy. Trên kia cái cõi con
chú,
không biết.
Chú ở đây hoài.
Cái thiên đàng nếu con tìm được nó phải tại thế.
Nếu mà chú á, dạ, muốn ở đây hoài á thì chú nói như vậy phải.
Dạ. Dạ, cái chuyện tương lai thì con nghĩ để cho tương lai lo. Còn cái chuyện cuộc sống của con là hiện tại. Và cái thiên đàng của con nếu tìm được nó phải ở hiện tại, ở trong cái đời này. Thành ra dầu cho xác thân con nó phải được tiêu luyện hay là nó phải dân thân học hỏi. Và trong cái cuộc đời này dĩ nhiên là có nhiều cái điều mình nhìn thấy những cái cảnh khổ. Người Việt Nam mình ai cũng thấy rằng chiến tranh, thấy đau khổ hết. Nhưng đến giờ phút này thì con vẫn tha thiết yêu thương cái đời sống đầy đau khổ này. Bởi vì con nghĩ rằng chỉ có thể tìm được cái hạnh phúc, cái niết bàn ở thế gian này chứ không phải ở ở nơi nào hết.
Thì được, nếu mà chú nói vậy là chú làm vậy được. Còn đối với những người mà ta theo hàng ngày, ta theo cái vô vi này, ta theo dõi hoài, ta khó bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công ăn chuyện mà đi theo dõi cái vô vi này, làm để làm kiếm cái giải thoát. Còn chú nói như vậy thì chú cần thử thách chú, làm mà chú sống cái tự nhiên ở trên cái thế gian này. Và tôi nghĩ như vậy là cái trí của chú nó còn ngắn.
Dạ, dạ thì con còn phải học hoài, giờ con hiểu cái chữ giải thoát
ấy. Học hoài chứ, dạ. Giờ mình thấy dài quá. Rồi chuyện đó thì lắng được. Con trái, con trẻ thì làm thì được.
Dạ, con phải đi chọn con đường của con chọn. Bởi vì cái hiểu giải thoát của con là giải thoát khỏi mọi sự sợ hãi, khỏi mọi sự yếu hèn trong tâm mình. Chứ không phải xảy giải thoát là đi lên cái cõi nào đó.
Chỉ học hoài chứ không có cái đó rồi. Là với chú theo dõi theo những lời ông Tám nói thì một ngày kia đó chú được giải thoát thì mình được siêu chứ. Nếu mình siêu ở trong cái chuyện thử thách mình đó là của một cái ngày mất ngày giờ vô ích. Rồi chú già chú yếu rồi, như tôi giờ tôi già rồi, nếu tôi mình sống lớn theo bên Phật giáo mà để ngồi lại thì đứng dậy ngồi xuống thì chú làm có được, ngồi thì chú làm. Còn như vậy tôi cũng già rồi, giờ nào cũng hết tôi già. Vì vậy mà tôi cũng sợ vậy, tôi mau kéo kể mình vậy. Cho kịp mà. Thời buổi này là thời buổi cảnh quá rồi. Chú lấy người chú đeo ra tự thân, thì chú thấy chú già. Chú lấy chú già. Ủa, trong khi mà mấy năm mình tu tập rồi, ngày nay giờ mình đeo mình xuống mình thử thách trong tình yêu, tình dục. Như vậy là mình, cái đó có cái gì đó thì chú tôi biết được, chú thấy tôi nó thấy còn hay hơn cái tình dục nữa.
Dạ thưa, thì cảm ơn bác cũng chỉ dạy con, nhưng mà trên con đường đi thì con đã chọn con đường của con đi. Và con không nghĩ đó là thử thách cái gì hết. Tại vì cái đó con chỉ thấy là một cái điều tự nhiên, là con tìm đạo tự nhiên của con.
Mình chỉ đến đây làm cái gì? Ông mình tìm giải thoát. Một ngày kia mình có thể mình siêu. Còn như mình tìm cái thương yêu đó rồi hỏi mình siêu lên đâu? Nó trở quá trời mà làm sao siêu?
Dạ thưa tôi cũng cảm ơn bác, cho lúc trước thì cũng có hạn thì theo con dạ. Xin nói cho là trên con đường đi thì con nghĩ cái danh từ tự tu tự tiến đó là mỗi người sẽ tìm ra một cái khoa của mình, tức là những cái kẹt, những cái gì trong tâm mình và đi giải tỏa những cái đó. Và giải thoát là giải thoát cái tâm trí mình ra khỏi những cái mê chấp, và cái niết bàn chỉ là cái cuộc sống hiện tại này thôi. Thì đó là đường lối con chọn như vậy.
Chú nói vậy là bởi vì chú còn dục vọng cái tình yêu rồi.
Dạ dạ đúng.
Đúng thôi vậy thôi, được rồi.
Cảm ơn
bác.
Thưa thay mặt các bác và các anh chị ở đây, xin cảm ơn Tâm Mai, anh Hằng, anh Thanh rất nhiều đã đến để cho các bạn đạo học trạng thái, thêm một trạng thái nữa của Thượng Đế. Vì theo cái trình độ thấp kém của tôi thì tôi nghĩ Thượng Đế là tất cả mọi trạng thái. Thì đây là người vô vi học là để trở về với Thượng Đế. Thầy đã cho chúng ta xem rất nhiều trạng thái. Nhưng sáng nay, bài giảng sáng nay thầy cũng đánh nhấn lại cái điều đó là vị nào muốn lên đây nói chuyện xin sẵn sàng mời để mà chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Không phải học là để mà theo hay là gì hết, mình học đây là để hiểu mọi trạng thái để mà không chấp và không mê cái gì hết. Riêng cá nhân tôi thì rất kính phục Nam Mai và Đặng Thanh đã rất thẳng thắn và trình bày như vậy. Còn phần riêng tôi thì tôi vẫn nhận thải, tôi vẫn coi là cái quan trọng, tại vì cái thảo ngã nó rất là sẵn, nó có thể nó lừa mình dễ dàng. Nhưng khi tôi làm biếng soi hồn, làm biếng pháp luân và thôi ở ngồi cho nó rút đi chắc không sướng hơn thì nó chắc cũng đủ được, không cần đấy. Nhưng mà tôi thử một thời gian thì tôi thấy tôi sướng rõ ràng, tại vì cái ngồi thiền không ạ, bằng tại vì mỗi ngày chúng ta ăn những
thực phẩm mà dù là chay nó cũng vẫn có trường, nhưng chúng ta vẫn phải nhờ thức thấp cái soi hồn là thấp hơn để giảm ra. Nếu mà không nhờ nó thì cái ý của cái trường đó nó làm bận được cái tâm mình rất nhiều và nó dễ kéo mình đi sai lạc. Do đó đối với riêng cá nhân tôi vẫn coi cái sự thực hành đa pháp là một điều quan trọng. Còn tôi không dám phê phán cái chuyện gì hết, tại vì mỗi người một trình độ. Do đó có lẽ cũng sắp bây giờ tôi phải vào để học lại cái vấn đề thực hành cho đúng. Thành ra xin một lần nữa cảm ơn Nam Mai và Nguyễn Thanh, và hy vọng chúng ta vẫn luôn luôn lắng nghe, vẫn luôn luôn thương yêu, chứ không có cái chuyện gì gọi là xa cách cả.
Chị mấy bác mấy em cho phép mấy anh em tôi được một buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Và sau đây kính mời anh Lạc đi nói tiếp về vấn đề chương trình.
Thank you.